Lời Chúa, thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, ngày 25 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tháng 4. Mỗi ngày thứ bảy chúng ta chạy đến với mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Xin mẹ thương là nữ vương ban bình an cho thế giới. Thế giới ngày hôm nay, chiến tranh loạn lạc khắp nơi, nhất là cuộc chiến tại Trung Đông, cuộc chiến giữa Nga với Ukraine, rồi giữa Mỹ Israel với Iran. Những cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, không bên nào nhượng bộ bên nào, và người thiệt hại nhiều nhất vẫn là những thường dân vô tội, không những ở tại đất nước đó mà còn ảnh hưởng đến các nước khác, ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả thế giới. Mọi người đều đang rất là khó khăn trong cuộc sống vì vật giá leo thang bởi ảnh hưởng của xăng dầu. Xin cho những người lãnh đạo các đất nước trên thế giới, nhất là các cường quốc, biết nghĩ đến người dân, có lòng thương xót. Nếu có lòng thương xót, như mẹ là mẹ của lòng thương xót, thì chắc chắn người ta không chém giết lẫn nhau như thế. Đúng như Chúa Giêsu đã nói, nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa. Có lòng thương xót của Chúa thì biết xót thương nhau, và lúc đó mới có được nền hòa bình đích thật. Còn tất cả những cuộc hội nghị, những cuộc hòa đàm cũng chỉ là tạm thời. Vừa mới ký xong ngưng bắn thì đã lại bắt đầu vi phạm, chẳng ăn thua gì. Vì bên nào cũng muốn chiến thắng, bên nào cũng giành quyền lợi cho mình, chẳng ai chịu nhường ai. Chẳng ai chịu nhịn ai. Nếu có lòng thương xót thì người ta sẽ biết xót thương nhau, biết sống hòa bình, biết sống trung thực, biết sống chân thành và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời biết quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Khẩn nài mẹ của lòng thương xót ban bình an cho thế giới bằng cách cho nhân loại quay đầu về với lòng thương xót của Chúa, nhất là những người lãnh đạo các quốc gia, những cường quốc trên thế giới. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 9 câu 31 đến câu 42.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, hội thánh được bình an trong khắp miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Phêrô đi khắp các miền, đến với các thánh đang ở Lida. Ở đó, Ngài gặp một người tên là Enea, bị bất tội đã liệt giường suốt 8 năm. Phêrô nói với anh ta, Enea, Chúa Giêsu Kitô chữa anh lành bệnh. Hãy trỗi dậy và dẹp giường đi. Lập tức anh ta đứng lên. Tất cả dân cư ở Lida và Sarona thấy vậy, đều trở lại cùng Chúa. Tại Giôpê, có một nữ môn đồ tên là Tabitha, nghĩa là Sơn Dương. Bà làm nhiều việc lành và hay bố thí. Xảy ra trong những ngày ấy bà lâm bệnh mà chết. Người ta rửa xác bà, rồi đặt trên lầu, vì Lida ở gần Giôpê. Các môn đồ nghe tin Phêrô đang ở đó, liền sai hai người đến xin Ngài rằng, xin Ngài hãy mau đến với chúng tôi. Phêrô trỗi dậy đi với họ. Đến nơi, người ta dẫn Ngài lên lầu. Tất cả các quả phụ bao quanh Ngài khóc nức nở, chỉ cho Ngài xem các áo trong, áo ngoài mà chị Sơn Dương may cho họ. Phêrô bảo mọi người ra ngoài, rồi quỳ gối cầu nguyện và quay mặt về phía thi thể mà nói, Tabitha, hãy trỗi dậy. Bà liền mở mắt, thấy Phêrô và ngồi dậy. Phêrô đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi các thánh và các quả phụ đến và chỉ cho thấy bà đã sống lại. Cả thành Giô-phê hay biết việc ấy, nên nhiều người tin vào Chúa. Phê-rô lưu lại Giô-phê nhiều ngày tại nhà Si-môn thợ thuộc gia. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh xem lặp lại câu đáp.
Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?
Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?
Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân Người. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với Người.
Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?
Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài. Xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.
Alleluia, 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 Alleluia.
Mời anh xem mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 câu 51. Câu 60 đến câu 69. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi." Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, có một điểm không biết anh chị em có để ý hay không. Đó là Công giáo so với các tôn giáo khác có sự khác biệt lạ lùng nhất ở điểm là Đấng sáng lập là Đức Giêsu và sau đó là các tông đồ, là những người làm được nhiều phép lạ. Các vị sáng lập các tôn giáo khác rồi sau đó là các đệ tử nối tiếp. Mình đọc trong lịch sử các tôn giáo có thấy vị nào làm phép lạ không? Có ai thấy cho người chết sống lại, người què được đi, người câm nói được không? Không có. Họ giảng những lý giáo thuyết rất là hay, rồi chỉ những con đường để mà sống đạo, sống tốt, vân vân. Rồi người ta theo những triết thuyết đó, những giáo thuyết đó người ta sống. Rồi người ta mong ước rằng sau khi qua đời, họ sẽ được hưởng phúc là cực lạc, cái vô cõi niết bàn, vào thiên đàng, hay là vào cõi phúc đời đời, vân vân. Chỉ có vậy thôi. Thế nhưng mà, đặc biệt là đạo Công giáo, Đức Giêsu đứng sáng lập đạo Công giáo, sau đó là các tông đồ và những người kế tiếp, ngay cả thời đại ngày hôm nay, các thánh, Chúa vẫn ban cho có quyền làm những phép lạ. Và ngày hôm nay, Chúa vẫn thực hiện những phép lạ, có khi trực tiếp, có khi qua Đức Mẹ hay là qua các thánh. Đó là điểm anh xem để ý. Như và thí dụ như là trong sách công vụ tông đồ hôm nay, người mà được Chúa cho thực hiện những điều lạ lùng đó là Phêrô. Hai ví dụ, cho một người bị tê bại là ông Ene liệt giường 8 năm. Ene, Đức Giêsu chữa anh khỏi, đứng dậy và tự dọn giường lấy, lập tức anh đứng dậy. Phêrô quay về phía thi hài của bà và ra lệnh: bà Tabitha, hãy đứng dậy. Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phêrô liền ngồi dậy. Rõ ràng, không chúa cãi vào đâu được. Và mục đích để làm gì? Mục đích là qua những phép lạ đó thì tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-rôn thấy anh, tức là thấy cái anh Ene bị liệt giường đã 8 năm mà bây giờ trỗi dậy, đứng lại, đi lại bình thường, thì họ trở lại cùng Chúa. Ở dưới, ông đưa tay đỡ lấy bà, rồi gọi dân thánh và các bà quá lại cho thấy bà đang sống. Cả thành gia phô đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa. Vậy thì, thưa anh chị em và các bạn, phép lạ được thực hiện để cho họ tin vào Chúa. Như Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ đi rao giảng, và Ngài củng cố lời rao giảng của các tông đồ bằng những phép lạ kèm theo. Có nhiều người bây giờ thì chúng ta có hai khuynh hướng. Một cái thì thái quá, một cái thì bất cập. Thái quá thì cái gì cũng cho rằng phép lạ, phép lạ, phép lạ. Không chịu làm gì hết rồi cứ chờ vào phép lạ. Anh không đi làm. Rồi cứ nằm đó bảo chờ phép lạ Chúa nuôi. Có không? Làm gì có mà cứ nằm đó mà chờ. Cứ đòi chờ như là mana trên trời rơi xuống. Làm gì có nữa. Chờ trúng số. Nếu như anh tôi mua được tờ vé số trúng lô ăn ủi. Sao bảo chắc ăn ủi là sẽ khó độc đắc. Cứ vậy mua. Bao nhiêu tiền đổ vô mua vé số cũng không còn đồng nào. Cái đồng tiền mà trúng lô ăn ủi cũng sạch bách luôn. Cuối cùng trắng tay chẳng có đồng nào. Thưa anh chị em, Chúa ban ơn nhưng mời gọi sự cộng tác của chúng ta. Và Chúa cũng không thực hiện cái điều gì mà nó trái với trật tự tự nhiên. Có những cái thuộc bình diện là vượt trên tự nhiên, thuộc lại siêu nhiên thì ta gọi là phép lạ. Ví dụ, giáo hội công nhận phép lạ khi xác nhận rằng anh bị bệnh này, các bác sĩ đều xác nhận rằng không thể chữa được nữa rồi. Anh khẩu khấn với Đức Mẹ hay là với lòng thương xót Chúa vân vân và anh được chữa lành. Bác sĩ lại xét nghiệm lại và xác nhận rằng là cái này là một sự can thiệp ngoại thường, tức là không bình thường, không nhờ bất cứ một thứ thuốc nào và nhờ cờ lời cầu nguyện được chữa lành, cũng giống như là mình khẩn cầu những đấng đáng kính chẳng hạn, cần có một phép lạ thì mới được lên Á Thánh. Rồi Á Thánh rồi cần có một phép lạ thì mới được lên Hiển Thánh. Ví dụ Đức Hồng Y Thuận bây giờ đang là bậc đáng kính, đấng đáng kính. Bây giờ giáo hội cần một phép lạ và chúng ta cầu nguyện với Đức Hồng Y Thuận, đấng đáng kính. Mà giáo hội kiểm tra rất là kỹ lưỡng và cẩn thận vô cùng. Xác nhận rằng có một phép lạ do Đức Hồng Y Thuận thực hiện nhờ sự can thiệp của Đức Hồng Y Thuận mà người này được chữa lành. Sau đó thì giáo hội mới quyết định là vị đấng đáng kính ấy được phong lên bậc Á Thánh. Trừ những thánh tử vì đạo thì không cần có phép lạ. Như cái thánh tử đạo Việt Nam chẳng hạn, là đời sống của họ đã là một dấu chứng rồi. Họ đã chết vì đạo, đó là một dấu chứng. để tuyên xưng niềm tin của họ là phong thánh từ đạo. Còn các thánh khác, những bậc hiển thánh thì cần có phép lạ, ví dụ như thánh Faustina, thánh Teresa, vân vân và vân vân. Cho nên có nhiều người, tôi trở lại vấn đề là có nhiều người cái gì cũng trông chờ vào phép lạ và cái gì cũng bảo rằng phép lạ. Cái đó thì làm cho người ta bảo mình mê tín cũng không tốt, không hay. Dĩ nhiên cái gì cũng có sự can thiệp của Chúa hết. Từ một cái hơi thở của chúng ta đã là một ơn. Nếu mà nói thì phép lạ đó là ơn. Đúng không ạ? Rồi từ một cái cây, một cái mầm mà tự nhiên cái cây khô đó mà nó nảy sinh mầm, đó cũng là một ơn rồi. Nếu mà nhìn thì tất cả đều là những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu ta cứ nói rằng phép lạ thì làm cho những người không tin, những người tôn giáo khác thì bảo chúng ta là mê tín thì cũng không nên. Trừ khi ta thấy rõ ra là một cái sự can thiệp ngoại thường, một dấu chỉ lạ lùng mà mình không thể hiểu được và mình thấy rằng mình không thể làm được nhưng mà lại có thể được, thì với bản cá nhân mình có quyền nói rằng đó là phép lạ đối với bản thân mình. Bạn hiểu không? Nhưng mà nếu bạn công bố rằng đó là phép lạ thì người ta sẽ đòi phải có chứng minh, phải có được ai chứng nhận điều đó. Vì bạn nói rằng phép lạ thì là do chủ quan của bạn. Chủ quan của bạn. Mà bây giờ nếu bạn muốn công bố rằng đó là phép lạ bạn nói thì phải có khách quan là cái người khác kiểm chứng có đúng thật hay không. Có khi do bạn ảo tưởng hay sao? Có nhiều người bị ảo tưởng, cái gì cũng bảo là phép lạ, lúc nào Chúa với Đức Mẹ hiện ra mà có đâu. Bạn thấy không? Đó. Mà bạn biết rằng khi mà Chúa với Đức Mẹ hiện ra, giáo hội có bao giờ bạn nhìn nhận là ngay đâu? Không. Bao giờ cũng thử. Từ Bernadetta đến Faustina cũng vậy, luôn luôn bảo là rồi cứ vớ vẩn, kiểm tra được nhiều lần. Và nếu mà Chúa muốn minh chứng thì trước sau giáo hội cũng công nhận. Giống như là Kinh Thánh, ông nào nói, nếu mà việc của Chúa thì không ai chống lại được. Còn nếu mà không phải việc của Chúa thì sớm muộn này nó cũng tàn. Cho nên có nhiều người cứ huênh hoang khoe rằng mình được Chúa Đức Mẹ hiện ra. Nguyên cái khoe, cái huênh hoang đã là không đúng rồi. Những người mà được Chúa Đức Mẹ hiện ra mà họ có thể thực hiện được phép lạ thì họ sống ẩn dật và khiêm tốn lắm. Trừ khi vì Đức vâng lời họ mới phải nói mà thôi. Chứ không phải họ cứ đi khoe hết người đến người kia. Ngược lại, lại có những người quá cứng tin, không tin có phép lạ dưới thế gian này, đó là sai nữa. Không có tin có phép lạ, vậy thì tất cả tin mừng đều là sai à? Vậy thì Chúa cũng không có thật luôn rồi. Đúng không? Chúa cũng không có thật rồi. Vì Chúa thực hiện phép lạ mà không tin vào công việc của Chúa, tức là không tin vào Chúa. Mà tin mừng nó có phép lạ mà. Các tông đồ thực hiện được phép lạ mà. Giáo hội cũng công nhận các thánh đã thực hiện nhiều phép lạ mà. Thánh Vincente được còn gọi là Thánh Vincente hay làm phép lạ nữa cơ mà. Thì mình cứng tin rồi mình đổ vấy cho mọi người, người ta tin bảo là mê tín cũng không được. Hai cái thái quá bất cập không nên. Phải có sự cân bằng. Lý trí, đức tin không đối lập với nhau mà bổ túc cho nhau. Chúa thực hiện những dấu lạ điềm thiêng để mục đích đó là cho người ta thấy mà tin vào đấng thực hiện điều đó. Chứ không phải dừng lại ở điều đó. Phêrô làm phép lạ cho người tê liệt, bại liệt được trỗi dậy, làm phép lạ cho bà quá được sống lại. Nhưng mà cho bà Linh Dương đó, được sống lại. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là người ta tôn vinh Phêrô như là Thiên Chúa được. Chúng ta đọc sau này sẽ thấy là các tông đồ làm xong những phép lạ nào đó đều quy về Thiên Chúa hết, không cho phép người ta quy về mình. Thì khi mà chúng ta sống với lòng thương xót Chúa cũng thế, thưa anh chị em và các bạn. Mình phó thác cho lòng thương xót Chúa và nỗ lực hết sức của mình, tất cả khả năng của mình làm. Rồi phần còn lại Chúa sẽ bù đắp như Chúa nói, các Kitô hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của mình. Phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bù đắp. Mình phải cố gắng nỗ lực hết sức, giống như chúng ta dùng những phương tiện truyền thông tối ưu nhất để loan truyền lòng thương xót Chúa. Mình làm hết sức mình, nhưng mà để cho người ta nghe được, người ta đón nhận thì không phải là sức của mình, không phải là sự hấp dẫn khả năng của mình. Dù có phương tiện tối ưu nhất, dù có nói hay lắm, xuất sắc lắm, nhưng mà chỉ là lời lẽ thế gian, không đánh động vào trái tim người ta được. Vì thế chúng mới nói rằng là những linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta xức dầu vào môi miệng người ấy, để lời nói của người ấy, người lời rao giảng của người ấy đánh động vào trái tim của người nghe, và chúng cũng xức dầu vào lỗ tai người nghe để họ đón nhận, cảm nhận được. Người nói và người nghe đều nhờ vào ơn của Chúa. Đều nhờ vào ơn của Chúa họ mới tin được. Nói họ mới nghe được và họ mới tin được. Họ tin là nhờ ơn của Chúa. Cũng giống như là những dân thành thấy Ê-nê trở lại, họ trở lại cùng Chúa vì họ thấy điều lạ lùng Chúa làm qua Phê-rô. Cũng giống như cả dân thành Sa-gia-pô biết việc này, việc Phê-rô làm cho bà Linh Dương được sống lại từ cõi chết. Nhiều người tin vào Chúa là qua việc lạ lùng mà Phê-rô thực hiện nhờ bởi ơn Chúa. Và ngày hôm nay khi anh chị em đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, nhiều người cũng nhận được ơn, ơn phần hồn, ơn phần xác. Mục đích Chúa ban ơn không phải để tôn vinh bất cứ ai. Tôi cầu nguyện cho anh chị em để Chúa ban ơn cho anh chị em, để anh chị em nhận biết quyền năng lòng thương xót của Chúa, để anh chị em tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, và anh chị em cũng trở thành chứng nhân đi loan báo cho mọi người. Họ thấy những việc lạ lùng, lạ lùng Chúa làm nơi anh chị em mà tin vào lòng thương xót Chúa. Như Chúa thấy, như người ta thấy những việc lạ lùng Chúa làm qua Phê-rô mà người ta quay trở về với Chúa, người ta tin vào Chúa. Anh chị em chúng ta nắm vững như vậy để mình không có nghiêng bên này ngả bên kia. Nghe người ta nói cái gì cũng phép lạ, mình cũng chạy theo. Vì hiếu kỳ, vì tò mò rồi cùng trở thành ảo tưởng, trở thành hoang tưởng. Không được. Và ngược lại, thấy người ta đả phá, mình cũng hùa theo. Đâu mà có phép lạ đâu mà lắm thế, đâu mà nhiều thế. Tại lại mình sai nữa rồi. Ơn của Chúa như mưa, mà. Tất cả đều là hồng ân mà mình bảo là ơn phép lạ đâu mà nhiều thế. Làm như là Chúa hết nghề rồi. Làm như là Chúa cạn vốn rồi. Không còn khả năng để mà thực hiện phép lạ nữa. Bậy quá. Chúng ta lại quá duy lý, quá cứng ngắc trong chuyện đó. Và làm cho nhiều người cũng bị ảnh hưởng và mất đức tin theo. Vì họ không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa bởi những lời đả phá, đả kích của mình. Và hôm nay chúng ta lại nghe một đoạn tin mừng khó nuốt. Đúng nghĩa. Chúa Giê-xu nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Nhiều môn đệ nghe xong thốt lên, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Ngày hôm nay có ai nói với ta câu đó, ta có chịu được không? Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Nó điên, nó mát. Ai dám ăn thịt mà thịt dai như đỉa đói mà ăn gì? Máu mà có chừng nhiễm HIV trong đó. Sao? Đúng. Ví dụ có ai mời mình ăn một món lạ, nghe khó chấp nhận, mình phản ứng thế nào? Tôi thấy bây giờ nhiều người có những món ăn kinh khủng lắm, bọ cạp có không? Rồi con sâu con bọ gì có không? Tôi ra bến xe chỗ Campuchia nó nướng với con bọ, con sâu, con gì đó. Nó mời nó ăn, trời ơi sao mà trụ nổi, ai ăn cho nổi? Mà ngon. Vì có người ăn được thì bảo là ngon, mà người không ăn được mà nhìn mà không hiểu, không tin thì thấy sợ quá. Giống như bây giờ nhiều người mà nghe nói rước mình thánh Chúa là ăn thịt và uống máu thì không chấp nhận được, chói tai quá. Nhưng mà nếu bây giờ mình tin rồi, tin vào lời của Chúa, tin rằng đây là thịt máu Chúa, không phải là nuôi dưỡng cái thân xác mình, giống như mình cầm cái ly máu mình uống hay là cầm miếng thịt mình nha rộp. Có những hồi xưa tôi còn bé, mình đâu có hiểu biết gì, rồi cầm mình thánh Chúa, rước mình thánh Chúa, sơ dặn là phải nuốt không được nhai. Mà nhiều khi nuốt đâu có được, bánh nó còn dính ở lưỡi, không có nước miếng không nuốt được, mà không dám nhai. Mà nghĩ rằng là chắc sẽ tới mình nhai, vì mình nhai vậy là mình cắn thịt Chúa, mình nhai xương Chúa, rậu, chắc không có được. Mình vô phép, vô tắc. Cái mà cấm không cho người ta nhai làm cho người ta có cảm giác giống như là mình nhai vậy là mình cắn vào thịt Chúa. Lại hiểu theo nghĩa vật chất quá. Và nhiều người không có tin vào đạo công giáo mình, những anh em tôn giáo khác. Mà nếu mình không khéo cắt nghĩa, mình không khéo nói, họ cũng phải nghĩ như thế thôi. Thế đâu mà uống máu ăn thịt, chói tai quá nghe không được. Chói tai quá nghe không được. Phải có thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt ích gì. Và Chúa Giêsu nói khi thần khí đến, người sẽ dạy các con những điều thầy đã nói với các con. Bây giờ các con không hiểu, nhưng khi nào thần khí đến, sẽ ban cho các con hiểu tất cả những gì thầy đã nói với các con. Nếu mà không có thần khí, nếu không có Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, chắc chắn chúng ta không thể nào hiểu và không thể nào cảm nhận được bí tích thánh thể là gì. Có đúng thế không ạ? Không cắt nghĩa được. Có nhiều người ví dụ này ví dụ kia mà không cắt nghĩa được. Chỉ có cảm nhận được thôi. Cũng giống như tình yêu. Làm sao gì đó? Làm sao định nghĩa được tình yêu? Có ai cắt nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn ta một buổi chiều. Chẳng cắt nghĩa được. Thấy hai đứa nhà quê nó yêu nhau, có ai dạy nó không? Cũng giống như là thấy những em bé hay là những người nhà quê lên rước mình Thánh Chúa. Họ chẳng hiểu gì nhưng mà họ yêu mến Chúa. Và họ rước và họ tin rằng đó là họ rước chính Chúa. Chúa Giêsu đến ở với họ. Họ không cắt nghĩa được nhưng họ tin, họ cảm được. Giống như hai đứa yêu nhau, nó không định nghĩa được tình yêu, nó không viết được những tiểu thuyết về tình yêu, không viết được những bài hát về tình yêu, nhưng mà nó đang yêu. Còn có những người viết rất hay, hát rất hay, giống như tôi có biết yêu là gì đâu. Thí dụ thế. Thí dụ thế, vâng, thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn khẳng định Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống. Nhiều môn đệ khó chấp nhận nên đã bỏ đi. Lúc đó Chúa Giêsu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa anh em cũng muốn bỏ đi sao? Phêrô đại diện tuyên xưng, thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết theo ai, thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Thưa anh chị và các bạn, trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng có những lời chướng tai, lời khó nghe, lời nghịch nghĩ. Ví dụ, Chúa bảo yêu kẻ thù, nghe được không? Cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, nghe được không? Rồi người ta bảo thật thà thì thua thiệt, mà mình lươn lẹo lại lên lương. Lời đó nghe xuôi tai, đúng không? Mà người ta lại cứ phải khuyên mình là phải sống trung thực, thật thà. Có, Chúa nói có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra, nghe được không? Trời ơi, nói sao chứ, việc thật thà thua thiệt mà phải lươn lẹo mới lên lương chứ. Đúng không? Khó lắm, khó nghe lắm. Xã hội nó gian dối, mọi người gian dối. Bây giờ bảo mình phải thật thà, trung thực. Thua thiệt, ngu gì? Kêu mình ngu, mà ngu thật. Rồi đi phục vụ, bảo phục vụ vô vị lợi. Có ai mà đi phục vụ vô vị lợi không? Không, món đất ném đi. Chỉ ném lại, đất ném đi, nó đi luôn, chẳng có gì ném lại, ngu gì ném nữa. Giữ đất cho chắc ăn. Chẳng thấy chì đâu, nhưng mà cứ giữ đất chắc ăn cái đã. Có rất nhiều lời mình thấy nghe nghịch nghĩ khó nghe lắm. Nhưng mà đó là những lời đem lại sự sống. Đó là những lời hằng sống. Còn lời thế gian nghe xuôi tai, nghe dễ. Nhưng mà lại những là những lời chỉ có đem lại sự sống của đời này, không có sự sống đời sau. Đúng, anh gian tham thì anh giàu có đời này, nhưng mà anh không có sự sống đời sau. Tôi thua thiệt đời này, nhưng mà tôi được nước thiên đàng. Lời lẽ thế gian này mà mất linh hồn thì ích gì? Có giờ mình từ chối một lời khó nghe từ Chúa không? Bảo tha thứ mình không tha thứ, đó là từ chối rồi còn gì nữa. Bỏ đi phục vụ mà cứ ngồi đó mà rung đùi gì, đó là từ chối rồi còn gì nữa. Cho nên Thánh Faustina viết trong nhật ký rằng là dù lời ta có khó nghe, nhưng đó là lời của lòng thương xót dẫn linh hồn đến sự sống đời đời. Dù lời ta có khó nghe, nhưng đó là lời của lòng thương xót dẫn linh hồn đến sự sống đời đời. Nhật ký 1487. Lòng thương xót không chỉ là lời an ủi, mà còn là lời thách đố. Những lời khó nghe chính là lời mời gọi bước vào sự sống thật. Qua thánh giá mới đến vinh quang. Lời khó nghe, nhưng mà đưa đến sự sống thật. Đường hẹp mới được vào cửa thiên đàng. Lời khó nghe, nhưng mà đưa vào sự sống thật. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh với chủ đề Ánh sáng lòng thương xót. Vâng, ánh sáng phục sinh là ánh sáng lòng thương xót. Chúng ta sống lòng thương xót để cho ánh sáng đó bừng lên. biết xót thương người, biết yêu thương người, biết tha thứ cho người. Toàn những lời khó nghe, khó làm. Nhưng mà nếu ta làm được như vậy, ta chính là ánh sáng phục sinh, chính là ánh sáng lòng thương xót chiếu soi cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con biết đón nhận cả những lời khó nghe của Chúa, hoặc những lời góp ý chân thành của anh em chúng con, để chúng con được nuôi dưỡng trong lòng thương xót và trở thành chứng nhân của tình yêu thương xót giữa đời.
Mãi mãi muôn đời đến muôn đời, tình ngài thương.